nay sau Chúa Nhật thứ 8 thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Huấn Ca chương 17 câu 24 đến hết câu 29. Ai sám hối thì Đức Chúa ban cho ơn trở về, và những kẻ sờn lòng nản chí người cũng sẽ hồi an. Hãy trở về với Đức Chúa và từ bỏ tội lỗi. Hãy cầu khẩn trước nhan người và giảm bớt dịp tội. Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng đấng tối cao, và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm. Trong âm phủ ai nào ca ngợi đấng tối cao? Nếu những kẻ đang sống không dâng lời cảm tạ, người đã chết thì hết xương tục, vì nó không còn nữa. Chỉ người đang sống và khỏe mạnh mới ca ngợi Đức Chúa. Lòng lân quốc của Đức Chúa cao cả dường bao, ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với người lớn lao biết mấy. Đó là lời Chúa.
Xuống trước mặt người và hỏi: Lạy thầy chân lành, Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giê-xu đáp: Sao anh lại nói tôi là nhân lành? Không ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ hại ai, hãy thường cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, các điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu một điều là đi bán những gì anh có mà chia cho kẻ nghèo. Anh sẽ có một kho tàng ở trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sụt hết mặt, buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-xu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: Những người có của khó vào Đức Thiên Chúa biết bao. Nghe nói thế, các môn đệ sững sờ. Người nói tiếp: Các con ơi, vào được Đức Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Đức Thiên Chúa. Các ông lại càng sững sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai còn có thể được cứu độ? Đức Giê-xu nhìn thẳng các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải như thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Thiên Con, lạy Thiên Chúa.
Người giàu có đến hỏi cho Giê-xu: Thầy chỉ giúp tôi, còn phải làm gì để tôi được sống đời đời? Ngài chỉ cho anh, nhưng anh không làm, anh buồn anh đi. Và Đức Giê-xu nhìn anh thương hại và nói về số phận anh không thể được vào Đức Thiên Chúa. Ngài nói là người giàu khó vào thiên đàng lắm, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Đức Thiên Chúa. Như vậy là Chúa Giê-xu kết án: Thế ai giàu là vào hoa hồng hết à? Không phải vậy. Người giàu khó vào Đức Thiên Chúa biết nào? Lạc đà chưa có lúc kim. Ở Việt Nam không có lạc đà, mình nhìn trên hình vẽ thôi, nhưng mà mình nói lạc đà nó to là con gì thôi? Con gì? Con gì? Con gì?
Voi.
Đà to là voi. Chúng con hòa. Con đà nó không to bằng voi đâu, to bằng con bò thôi. Mà cái lúc kim thì nhỏ lắm. Con nằm hay con thấy sỏ cái chỉ qua lúc kim khó à, sỏ mãi đấy mới qua được. Không có lạc đà nó to thế này, làm sao Chúa thấy bảo rằng lạc đà chui qua lúc kim dễ hơn được người vào thiên đàng, người giàu vào nước trời? Như vậy là Chúa khẳng định là tất cả mọi người giàu là xuống hồng hết rồi, bởi vì lạc đà làm sao chui qua lỗ kim nữa? Có phải vậy không? Cái này rất là khó, cho nên xưa Kinh Thánh chưa được phát triển, chưa được đào sâu, thì thời xưa các cha hay giảng thế này là ở bên nước Do Thái, ở Palestine thành Jerusalem có tường xây chung quanh và có cái lối ra vào nhỏ lắm, người đi qua được, nhưng mà cái lạc đà nó to, đi qua khó lắm, nó cũng đi được mà khó vì cái cửa nó nhỏ. Người ta bảo đó là cổng kim, cửa nó nhỏ là cổng kim, người đi thì dễ nhưng mà lạc đà đi được mà khó, nhưng mà nó cũng đi được. Có nghĩa là người giàu khó vào thiên đàng nhưng mà cũng vào được, Cái lối khắc nghĩa đó không dựa trên một đề tài nào hết. Bây giờ phải phế bỏ cái lối khắc nghĩa đó, bởi vì không có ai chứng minh được rằng thành Jerusalem có cái cổng nhỏ gọi là cổng kim. Không có, chuyện đó không có. Người ta phịa ra để mà cắt nghĩa cho nó dễ hiểu thôi. Chứ nếu mà không phịa ra như vậy thì nghĩ rằng tất cả mọi người giàu là vào quán ngủ hết, thì như vậy là không ai muốn giàu hết, cứ đi ăn mày ăn xin vào cái đảo. Không phải như vậy. Cho nên muốn hiểu cái câu Chúa nói người giàu khó vào nước thiên đàng, nào là chưa qua lũ kim còn dễ hơn đấy, chúng ta phải đọc toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, đọc toàn bộ giáo lý của Chúa Giêsu thì mới thấy rõ được cái lý do Chúa nói, hiểu được cái câu Chúa nói này, người giàu khó vào nước Thiên Chúa, lạc đà chưa có lũ kim còn dễ hơn. Vậy nghĩa là chúng ta đọc toàn bộ ký thánh thì không phải hết người giàu là kẻ có tội, không phải vậy. Ở Matthew chương 25 câu 14 tiếp theo, Chúa đưa một cái dụ ngôn là ông chủ, ông ấy trao vàng bạc kho tàng của ông ấy cho đầy tớ. Người thứ nhất 5 nén vàng, người thứ hai 2, người thứ ba 1. Như vậy có người giàu, người nghèo. Người năm đến là cái người giàu đó, người nghèo, cái người một đến thì nghèo, người hai đến cũng nghèo. Thế mà khi ông chủ về thì cái người năm đến làm được 5 đã là mấy? 10. Và người hai làm được 2 đó là 4, đều được hưởng giúp nhé. Như vậy giàu nghèo vẫn được hưởng, vẫn được Chúa khen mà. Chứ đâu phải là cái bà giàu là bị kết án đâu. Không phải thế. Thánh Phaolô còn khuyến khích các tín hữu rộng tay chia sẻ thì không có lỗ, mà là cách làm giàu. Đọc cái trang 2 Cô-rinh-tô chương 8 câu 9.
Làm sao anh nhẽ trở nên giàu có như Đức Kitô, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.
Đó. Ta phải Phao Lô bảo ta phải giàu có như Chúa Giêsu cơ mà. Chứ đâu phải là giàu có như Chúa Giêsu mà bị kết án đâu. Câu tôi rất muốn chúng ta vừa đọc đấy. Phải giàu có như Chúa Giêsu. Giàu không phải để hưởng thụ, mà giàu để có một điều kiện chia sẻ, và khi chia sẻ là đấy lại làm cho mình giàu hơn nữa. Họ đâu nói ai quên tôi chương 9 câu 8 câu 10 đọc các bạn. Gieo
sẻ thì gặt sẻ, gieo hậu thì gặt hậu.
Mỗi người
hãy cho tùy theo ý định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, có vui vẻ dâng hiến Thiên Chúa mới chuộc. Và lại Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em được luôn luôn sung túc mọi bề, vừa còn dư giả mà làm mọi việc lành phúc đức.
Thế chưa? Khi mình chia thì Chúa để cho mình sung túc mọi bề từ đâu? Đấy còn dư nữa các bạn. Như vậy các bạn giàu này là vì kết án đâu. Thế thì khiến anh giàu này á bị kết án á, là Ngài kết án anh ấy vì lối sống của anh ấy. Anh không bao giờ chia cả. Khi anh hỏi tôi phải làm gì để được sống đời đời, lạy thầy nhân lành, thì Chúa trộm ngay cái câu
Tại sao anh gọi tôi nhân lành? Để tôi nói cho anh biết nha. Không ai nhân lành hết, chỉ có một mình Thiên Chúa là nhân lành. Anh gọi tôi là nhân lành có nghĩa tôi là Chúa của anh. Chúa của anh thì phải dạy anh đúng cách nào để rồi tôi là Chúa thì tôi mở cửa thế nào cho. Anh đã nói tôi là nhân lành mà, thì tôi là Chúa, thì tôi dạy anh phải nghe. Thì ngài mới hỏi anh đọc trong luật như thế nào. Anh nói tôi giữ luật trọn vẹn. Tôi giữ luật trọn vẹn 6 điều tôi giữ đây. Tôi không giết người, tôi không ngoại tình, tôi không trộm cắp, tôi không làm chứng gian, tôi không ăn quỵt của ai, tôi không bất hiếu với cha mẹ. Đó, 6 điều anh giữ đó. Thế không, anh không mất gì cả hả? Chúng ta để ý xem, anh nói, tôi từ nhỏ đến nay mà, có lẽ chúng ta thua anh này. Tôi không giết người, tôi khỏi bị ra tòa án. Tôi không ngoại tình, vợ đã thương tôi. Tôi không trộm cắp, tôi phải đền trả, tôi khỏi bị xưng tội. Tôi không làm chứng gian, thì tôi chẳng bị ai vã tôi. Tôi không giật của ai, thì người ta khỏi đánh tôi. Tôi không bất hiếu với cha mẹ, thì tôi còn được cha mẹ cho nữa. 4K/4 câu 3 nói được: ai mà thảo kính cha mẹ được cha mẹ cho cả gia tài. Nhưng với cái anh này sống đạo á, anh không mất cái gì, không cho ai được cái gì cả, hoàn toàn coi như là anh sống công bằng và anh tử tế với cha mẹ, có hiếu cha mẹ đã được cả gia tài có lợi. Anh nghĩ vậy nè, ngon rồi. Thế mà còn thiếu gì không ngài? Chứ mà thiếu chứ. Này, anh phải bán đi của cải đi, rồi anh chia. Những người nào mà cần đến, anh chia sẻ, anh chia cho người ta, rồi anh đi theo tôi. Thế là anh ta sụp đất mặt, không có theo được ý sự. Là anh muốn như vậy. Chúa Giêsu bảo anh đi mấy việc đó, anh làm mấy việc là anh này đã sống công bằng phải không, không đụng đến ai. Thì Chúa bảo chia vào việc thứ hai còn gì nữa, theo ngài. Bà bước bước thứ nhất là công bằng, bước thứ hai là chia sẻ, bước thứ ba là theo Giêsu. Thì anh này mới đi một bước là được công bằng, nhưng chưa chắc đã là công bằng. Người đời thì người ta cho nó là công bằng, nhưng mà cái nhìn của Chúa sống như vậy không phải là công bằng đâu. Của cái mình thu góp hưởng cho mình thôi, không biết chia thì không công bằng đâu. Chính vì vậy mà giáo huấn của cộng đồng Vatican trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 69 nói thế này: của cải trần gian là để cho mọi người được hưởng dụng. Thiên Chúa đặt đỉnh trái đất và mọi vật trên trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và của mọi dân tộc. Chính vì thế mà của cải phải được phân phối cho mọi người rất là hợp lý, phải phân phối cho hợp lý, đi liền với đức ban ái. Phân phối hợp lý nhưng mà phân phối với đức ban ái, đó là một công bằng đi đức ban. Phân phối là công bằng đi liền với ban ái. Khi sử dụng của cải, con người phải không phải là chỉ để dùng cho mình mà còn để phát triển cộng đoàn nữa. Nghĩa là của cải đó không giữ ích cho riêng mình mà là xin ích cho nhiều người khác. Như vậy mới là công bằng. Đó, giáo huấn của Hội Thánh đúng với tâm tình của Chúa Giêsu là phải biết chia mới là công bằng. Bởi vì của cái Chúa cho đâu phải là của riêng tôi, trái đất này là của chúng mọi người mà, tại sao tôi vơ hết về phía tôi? Vậy làm sao tôi công bằng được? Và chúng ta biết trước mặt Chúa khi ở trần gian này, Chúa đòi người ta cái gì? Khi người ta còn sống trần gian, Chúa đòi người ta sám hối. Khi chết thì Chúa đòi cái gì? Chúa hỏi còn sống có biết chia không? Đấy. Chẳng nhắc là ở trần gian này khi ta còn sống, Chúa đòi ta sám hối. Bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Uốn Cai chương 17 câu 24 đến 29, ai sám hối thì Chúa giúp cho biết trở về với Chúa. Chúng ta không sám hối thì Chúa không cho trở về với Chúa. Ai sám hối thì Chúa giúp cho trở về với Chúa và biết canh tân cuộc sống của mình, sẽ biết tội lỗi, biết điều gian ác và tránh xa gì tội. Chúa giúp cho phải đoan tuyệt với con đường tội lỗi, con đường trái ý Chúa. Và sách Uốn Cai nói tiếp, khi ta còn sống ta mới ca tụng Chúa chứ, chết rồi đâu ca tụng Chúa nữa. Tại sao khi còn sống mới ca tụng Chúa? Bởi vì khi còn sống chúng ta đầy tội lỗi. Có ai mà không có tội không? Ai cũng ghét kẻ có tội. Nhưng mà Chúa lại thương kẻ có tội sám hối. Mình mà có tội mình xin lỗi người ta một lần thôi chứ, mình xin lỗi người ta lần thứ hai thì người ta không tha mày đâu. Còn Chúa thì sao? Luôn luôn Chúa tha. Mình sẽ muốn là luôn luôn Chúa tha. Đến nỗi Chúa còn bắt ông Phêrô phải tha một ngày không phải 7 lần mà 70 lần 7. Chúa còn bắt ông Phêrô tha luôn luôn 70 lần 7. Huống chi Chúa tha nhiều hơn. Hay từ đó một người tội lỗi đến với Chúa được Chúa tha thứ là cách họ tôn vinh Thiên Chúa khi ở còn sống. Chúng ta đọc cái tư tưởng này ở trong Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Có hai người đến đền thờ cầu nguyện. Một người thì làm được nhiều điều tốt, đến khoe với Chúa, Chúa đuổi ra khỏi nhà thờ. Còn một người thu thuế thì chỉ thấy mình tội lỗi, đến xin Chúa thương xót. Chúa bảo này ngon, này là câu 9 này. Đấy, hai người đến đền thờ, một người làm được nhiều điều điều tốt, đến khoe tự mãn, Chúa đuổi đi. Chúa cho gì? Chúa thương. Còn cái anh có tội thì chỉ cúi sâu xin Chúa thương xót, không làm được cái gì mà chỉ xin Chúa thương xót thôi. Thì Chúa là cái anh không làm được cái gì, chỉ thấy mình có tội, đến với ta xin ta thương xót. Người này là công chính, Chúa này khen. Thì anh đó là ai đó? Đó là anh trộm này. Anh trộm này, trộm ở đây là lành. Mày nhìn cho là sao trộm là lành? Có bao giờ là trộm ở chỗ nào? Đã trộm là gian ác phải không? Ăn trộm của người ta là ác, là tội. Mà đây gọi là trộm lành. Lành là vì cả đời ăn trộm, nhưng mà cuối cùng sám hối, xin Chúa thương xót, xin theo Ngài, Ngài cho bản thiên đàng đầu tiên. Thì đó là cái tin trộm lành ấy, làm vinh danh Chúa đầu tiên trên thế gian này. Vì chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có lòng sám hối thôi để xin theo Chúa, Chúa cho anh ta bản thân đàn đầu tiên. Đó là lý do mà bài Huấn Ca chúng ta vừa đọc ở chương 17 để coi 4 tiếp theo đó, là chỉ người sống mới ca tụng Chúa, chứ còn xuống âm phủ chết rồi thế đâu còn sám hối nữa. Chết rồi là hết sám hối, sám hối còn thôi gì nữa. Vua hộ ở trong Luca chương 16 đó, vua hộ nó sống đời đời bê bối, không biết chi lại hết. Đến lúc mà nó chết, nó xuống vào ngục, nó sám hối, nó có được, nó Chúa đâu có thương xử nó được cho nó như thế nào đâu. Cho nên sám hối là được Chúa thương, là sám hối ở đời này. Người đó là người được người biết ca tụng Chúa đó. Thế nên trước mặt Chúa chúng ta nhớ là sám hối là việc lành tốt, đứng hàng đầu đấy, đứng hàng đầu. Chứ chưa rõ chúng ta phải làm được cái này cái kia ít được cho người khác. Thế thứ ra sám hối ai cũng phải sám hối, chứ không chuẩn trước cho ai hết, bởi vì ai cũng có tội. Nếu mà Chúa bảo chúng ta phải làm được cái này làm cái kia tốt thì bảo Chúa không có khả năng. Còn tôi thì chúng ta dư khả năng phạm tội, lúc nào cũng hướng về tội, nhưng mà Chúa thương chúng ta nếu ta sám hối, thế chưa? Cho nên sám hối đối với Chúa là quan trọng nhất đấy. Mình sẽ muốn quan trọng mà đứng hàng đầu trong những việc tốt thì phải làm đấy. Cho nên càng đọc lời Chúa nhiều, có nhiều người bảo ô tôi đọc nhiều tôi không thực hành được, tôi sợ lắm. Có đâu, Chúa chưa đòi mình thực hành đâu. Mình đọc lời Chúa nhiều, mình khám phá ra mình chưa làm được như điều Chúa nói thì sao hồn sao hồn đã được Chúa thương rồi. Cho nên muốn sám hối nhiều phải đọc lời Chúa nhiều. Thánh Giáo Công Vê nói 1:23 sao? Lời Chúa là tấm gương để cho mặt linh hồn của mình soi. Mặt linh hồn soi thấy tội lỗi thì sám hối nhiều đến với Chúa, Chúa thương nhiều. Thế chưa? Cho nên sám hối nhớ ý đến người Công Giáo nhớ. Sám hối quan trọng nhất cái đường đầu nhé. Đừng có tưởng rằng tôi phải làm được điều tốt này, điều tốt kia là đứng hàng đầu và sám hối. Đó là cái người còn sống mà ca tụng Chúa là như vậy ấy. Ở bài đọc chúng ta cũng nghe. Còn khi chết gặp Chúa thì Chúa lại không hỏi sám hối nữa. Mình sẽ như một giác ấy, thì tên vô xuống vào ngục sám hối ấy, không biết đợi gì nữa, sám hối đời đời này. Còn khi chết thì Chúa hỏi có cái gì khi còn sống người có biết chia sẻ cái gì không? Chết rồi Chúa hỏi, nhắm mắt đây rồi Chúa hỏi khi còn sống có biết chia cái gì không, có chia cho ai không? Nên chúng ta đọc ở Tin Mừng Matthew chương 25:3-46, Chúa hỏi người bên tay phải khi ngày tận thế Chúa cho người ta sống lại đấy, người lành thì đứng như chiên đứng bên phải, còn kẻ ác thì như dây đứng bên trái. Tức là người này đứng bên phải là người được tin thế nào, kẻ ác đứng bên trái là kẻ mất phúc thế nào. Thế Chúa hỏi cả người bên phải, cả người bên trái một câu hỏi duy nhất, gồm 6 điểm. 6 điểm tích cực. Chúa nói xin ta đói để cho ăn không? Bên này nói dạ có ạ. Bên này tôi không thấy Chúa đâu mà tôi cho. Chứ là khi ta khát người tôi cho nước uống không? Dạ có. Bên này không. Thứ ba là khi ta không có nhà, ở khi ta là khách lạ người có tiếp vào nhà không? Tiếp ta không. Bên này có. Bên này không. Thứ bốn nữa, khi ta không có y phục, không có áo quần mặc, ta rách rưới, ta nghèo khó, người tôi cho áo mặc không? Bên này có. Bên này không. Khi ta đau ốm thì người có đến thăm viếng không? Bên có. Bên không. Rồi cuối cùng thứ sáu chứ bảo khi ta bị tù người có đến thăm ta không? Có đến ủi an, có đến để mà đi thăm nuôi ta không? Thì bên này bên phải có. Bên này không. Chứ hỏi toàn những cái điều tích cực là cái điều nó mất phải không? Đói, người thấy người ta đói mình cho người ta có bao đâu mất chứ. Thì như nhà mình còn ngày bữa hôm trước còn nấu cơm còn dư, rồi sáng hôm sau còn cơm nguội còn tô to này, nếu mình cho cái người nghèo ăn thì có mất đâu, mất đúng không? Mất không đi lấy đâu phải không? Để cơm thì mình chia mình ăn nè, không có thì mình để cho chó ăn nè, để cho người nghèo để chó thì mình để gì cho ăn? Mất rồi, đây là cơm dư đấy. rồi khác. Thế người nghèo đến nhà mình, người ta khác nước mình mất, cho người ta đi lấy lá cũng mất công đi lấy à, mà cho nó uống rồi chưa chắc cái ly mình chém dùng lại bảo cái miệng nó không có, nó nghèo nó không đi ra, nó miệng nó hôi lắm, nó nhiều vi trùng lắm, mình cho nó uống nước xong là mình mất khoảng cái ly đi, mình phải phải để mình luộc ly mất công không? Phải không? Đó, nó tự nhiên nó mất. Rồi khách lạ nó đi nỡ đường nó không có nhà, mình cho nó vào nhà nhớ đêm nó bóc cổ mình sao? Ngu gì mất rồi đấy. Rồi mình nó mình trần nó không có áo mặc, mình cho nó cái áo áo mình cũ, mình cho nó, mình có bạc mình cho nó, có mất không? Không mất. Mất gì? Để cái áo đó mình may mà lau nhà, nếu lau xe mình cho nó, mình mất cái giải lau phải không? Mất. Rồi nó đau mình đến mình thăm, mình có mất không? Mất gì? Bị lây bệnh đó hay sao? Phải không? Đến nó bị bệnh nhiễm, nó bị ung thư, nó bị ho ra mình đến thăm nó rồi lây bệnh sao? Nó xâm phạm đến mình. Rồi nó ở tù mình mới thăm, ấy bị đồng lá, ấy đầu chả phải tai, ôi kệ nó, mình đi nó ở tù thì kệ nó chứ, mắc ở gì mình đi mình thăm nó thì người ta bảo mình đồng lắm. Thế từ tất cả những điều mà Chúa nói trong ngày phán xét, ngày về với Chúa là Chúa nói toàn những cái điều gì mất, sáu điều mất nhé. Đói người ta nói cho ăn cũng mất, khát cho người ta uống cũng mất, khách lạ tiếp vào nhà cũng phiền, mình trần cho người ta áo mặc cũng mất cái áo cũ. Rồi người ta đau đến thăm bị lây bệnh, người ta ưu tù còn khi đến bị bạn lây, thế thì nó có gì mất à? Còn cái anh thanh niên kia giữ sáu điều không mất thiệt à, đúng không? Đại nhân đây mà anh kia giữ sáu điều, tôi không giết người nó mất gì đâu, tôi không ngoại tình nó mất gì đâu, tôi không trộm cắp nó mất, tôi không làm chân trang, tôi không ăn thịt của người, tôi không bất hiếu với cha mẹ. Hay là cái lối sống nào của anh giàu có là sống nào co cụm, cái gì cũng vơ cho mình, không muốn buông ra gì hết. Đó là cái thiếu của đức ái. Còn cái thiếu thứ ba nữa là chia như vậy chưa đủ, còn phải thêm gì sự nữa. Chứ nếu mà cứ chia mà thôi ấy, thì xin lỗi cần gì mà theo đạo Công giáo, đạo nào người ta cũng dạy chia, đúng không? Bất cứ tôn giáo nào cũng dạy chia sẻ, thậm chí mô thần cũng dạy chia sẻ. Và bước thứ ba là đi theo Jesus. Thế điều là hai cái bước quan trọng anh giàu có thì không có làm, đúng không? Là chỉ là bước thứ nhất tốt, bước cho nên là anh công bằng đi thì không đụng chạm này. Điều hai bước là chia và theo Jesus thấy mất mát, anh ta không làm. Đó là lý do mà Chúa nói là lạc đà chui vào lỗ kim không thể vào đến với thiên đường của Chúa, có nghĩa là lạc đà không thể chui vào lỗ kim. Nên cái tinh thần của những người giàu như vậy dứt khoát không bao giờ vào thiên đàng. Tôi nói vậy đó, người mà không muốn ai động đến mình, không ai nhờ mình được cái gì hết á, và không tin theo Chúa Giêsu dứt khoát không được. Mình mà rộng rãi chia sẻ mà không theo Chúa Giêsu đã là không được vào thiên đàng rồi. Đấy, các tôn giáo khác người ta rộng rãi chia sẻ không theo Chúa Giêsu đâu có được. Chia sẻ chưa phải là đức ái Kitô giáo, chia sẻ đó là tình thương con người nhân bản, còn phải theo Chúa Giêsu nữa kìa. Đấy, nhớ kỹ nhé, chia sẻ chưa đủ đâu nhé, chưa phải nói ai đâu nhé, còn phải theo Giêsu nữa. Cái con đường cứu độ vào thiên đàng công bằng thì ai cũng dạy, bác ái người ta cũng dạy theo Giêsu là quyết định đấy. Hai cái quan trọng này anh không giữ làm sao anh vào thiên đàng? Cho nên những người nào mà sống ba cái điều mà ba bước, đi được ba bước thì Chúa dạy công bằng, chia sẻ theo Giêsu, người đó trong bài đăng ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Vinh 32:31 này, đây là người công chính à, đây là người công chính hằng vui luôn trong Chúa. luôn luôn nhảy mừng. Cho nên cha nói là khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì không phải là những người nhiều của cái mà bị kết án, mà cái người giàu mà bị kết án đó, không vào thiên đàng đấy, là cái người tham và ích kỷ, chứ không phải là người nhiều của cái. Có cái người ta nhiều của cái mà người ta rộng lắm, còn đây cái người nghèo và rất là tham, đúng không, có thấy không? Người nghèo rất là tham và không ai nhờ được cái gì hết, đúng không? Vậy những cái người nghèo á, vậy những cái người giàu á, nó giữ tiền trước của nó ăn xuống giấc mình thôi, nó không nghĩ đến trông chĩa đồ của người khác đâu, nó không nghĩ đến cắp của người khác đâu, nó không biết giết người, nghĩ đến giết người khác đâu, bởi vì nó giữ của nó ăn. Còn cái thứ nghèo mà tham á, chẳng chịu làm cái gì hết, thấy được kia nó giàu là tìm cách chui vào nhà nó giết được nó, đúng không? Đây cái nghèo đó mới được, cái đó mới được thằng giàu về, cái tinh thần giàu không có của mà lại lười, mà thấy người ta có tìm cái chết người ta để mà cướp đồ người ta. Ai nhờ nó cái gì, nó bảo chưa ai giúp tôi hơn được tôi giúp người khác, bảo nó chia sẻ, ơi tôi đang nghèo nữa, chứ ai cho tôi đi tôi cho người khác, không phải cho ai. Và xong đi lễ rồi, ôi giời ơi, làm ăn vất vả, sáng chiều vất vả, được bữa no bữa đói và vất vả, còn giờ đâu mà đi lễ với lại đi thưa là thứ nghèo đó, nghèo như thế là nghèo cái tinh thần giàu, bề ngoài thì nghèo nhưng mà là thực sự là cái giàu, giàu về tinh thần, mà cha nói là còn khốn nạn hơn cái người người ta nhiều tiền của. Đấy chúng ta nghĩ cái thằng thánh nhân giàu có hôm nay nó không đụng đến người khác chứ, nó không làm phiền đến người khác chứ, mà đã bị Chúa kết án rồi, huống chi cái người mà luôn luôn mà làm phiền lòng người ta, chẳng chịu làm được gì hết, không nhờ vả được cái gì hết, mà gây cái nạn cho bao nhiêu người, gây phiền nạn cho nhiều người. Đó là cái người giàu, người như thế mới là người bị Chúa kết án, Chúa chấp cái người đó nhất. Chứ đừng nghĩ là hễ mà ai nhiều của cải là bị Chúa kết án. Cho nên chúng ta biết ông Phao-lô là người môn đệ Chúa chọn sau khi ngài từ cõi chết sống lại. Thì từ sau khi ngài từ cõi chết sống lại, ngài dạy ông Phao-lô có một câu duy nhất mà trước đó các tông đồ, 11 tông đồ kia còn sống ấy, Chúa không có dạy, mà dạy ông Phao-lô. Và nhớ câu gì không? Câu vụ 20-35 tập nghe. Cho thấy chưa? Cho nên khi Chúa về trời rồi đó, Chúa mới nói câu cho thì câu phúc ơn là đấy. Tại vì sao đấy? Cha nói sao? Chúa về trời là Chúa ngồi đợi người ta lên đấy, Chúa đợi người ta lên, Chúa xét xử đấy. Để Chúa xét xử cái gì? Cho. Cho nên Matthew hàng năm 31:16 viết đấy là Chúa đến ngày tận thế cho tôi ngay tòa Chúa xét xử, Chúa chỉ hỏi có cho không. Chứ nhắc lại là ông Phao-lô học cái câu đó 3 năm đấy nhé, có mỗi câu à, cho thì có phúc hơn là lấy. Theo Chúa làm tốt rồi, Chúa sẽ có mỗi câu mà học 3 năm khó, và sao nhận thì là dễ mà cho thì khó lắm, đúng không? Nhưng phải đâu rồi, phải hy sinh lắm, phải tin lắm, phải tin làm sao? Thánh Phêrô nhắc nhở anh em muốn có gia tài phong phú, không bao giờ hư hoại, không bao giờ tàn phai, gia tài đó dành cho anh em ở trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự đấy, ở đã ngày đấy để sẵn đó, để trong người sẽ biết anh em sẽ được hướng, được hân hoan vui mừng. Đấy đó mình nhắm mắt để đời, mình hướng về với Chúa thấy kho tàng mình lớn lắm. Bây giờ mình chia thì về sau này mình được hưởng nhiều lắm. Chúa bảo cho một chén nước lã lý do là môn đệ thì không mất phần thưởng mà cũng chưa, mình cả cuộc đời mình lúc nào cũng nghĩ đến cho, cũng nghĩ đến chia. Thì Chúa Phêrô bảo Chúa dành sẵn một kho tàng lớn ở trên trời, lúc đó mình về hưởng. Còn bây giờ thì còn phải bị thử thách, bị đau khổ trăm chiều, và mà còn bị từ lửa đặc tiếp, và mà còn chịu từ lửa nhờ đó
đức tin đã được thanh tuyển, sẽ trở nên lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự
đó. Và còn bị thử thì chúng ta cũng vậy, chưa thử xem rằng ha, chưa thử biết chia không. Thì khi nào chúng ta tin Chúa là của ta chia Chúa cho nhiều, bây giờ chưa thấy thì đời sau thấy, tin như vậy cái thử thách này nó khó mà chúng ta nên cho nên là cho nó là nếu chưa biết chia thì cái đời sau hối xin lỗi Chúa, rồi Chúa sẽ dần dần Chúa dẫn mình, giống như bài hốt ca chương 17 đó, 4, 27, 29 mới đáp sám hối thì Chúa sẽ dần dần Chúa đưa mình ra khỏi cái con đường ích kỷ, con đường tội lỗi, mình sống tốt hơn để mình làm vinh hiển Chúa. Vì thế các tông đồ, 11 tông đồ, 12 tông đồ khi còn ở với Chúa, Chúa chưa dạy cái câu cho thì có phúc ở đấy, và cũng chưa hiểu cái câu đó, cũng vậy không thể follow à. Chứ còn các tông đồ thì Chúa chưa dạy cái câu cho thì phúc ở đấy. Cho nên khi mà các tông đồ nghe thấy Đức Giêsu nói về cái người giàu là không thể được vào thiên đàng, lạc đà chưa có đôi kim còn dễ hơn, không như thế thì mọi người giàu như vậy thì như thế ai còn có thể được cứu độ, ai còn có thể được cứu độ, nhiều của cũng không được cứu độ, nghèo mà cứ đi thì trông chìa đồ khác cũng không được cứu độ, thế ra giàu về cuộc cải cũng không phải thế nào, mà nghèo đã ăn trộm ăn cắp lại càng không phải thế nào nữa, vậy thì ai còn có thể được cứu độ. Thì Chúa nói làm sao, nơi người đời thì không thể được, nhưng không phải là không thể đối với Thiên Chúa, vì mọi sự đều là có thể đối với Thiên Chúa. Nơi đời người không thể được có nghĩa là sao, nơi đời người là không thể được là người ta không thể chấp nhận một thể ích kỷ, giống như anh thanh niên giờ có này, mà người ta không chấp nhận cái anh trộm điện cắp ăn trộm, mà người ta bảo là trộm này không chấp nhận, không có giá trị gì hết. Nhưng mà trước mắt Chúa thì dù anh không chia cho ai mà cứ đi ăn trộm ăn cắp, cuối cùng sám hối nhận hình phạt đóng đinh, xin theo Giêsu được vào thiên đàng, đó là cách Chúa đưa. Nơi người ta cũng thương mà Chúa thương, cho nên Chúa bảo nơi là người không thể được, nhưng mà không phải là không thể đối với Thiên Chúa, bởi vì mọi sự là có thể đối với Thiên Chúa, nghĩa là Chúa chỉ cần ta ít nhất là chưa làm được điều tốt, chưa biết chia sẻ thì chịu hình phạt bị đóng đinh như Thiên Chúa này, rồi xin theo Giêsu thì cũng là cái người được vào thiên đàng, làm mẫu cho bao những người tội lỗi khác biết đến với Chúa. Và đó là giao ước Chúa đã lập ra muôn đời còn nhớ mãi, Thánh Vịnh 111, 110, 105 giao ước Chúa lập ra là ai có tội hãy sám hối đến với Chúa, để Chúa dẫn dắt phải theo Chúa thì mới là biết chia sẻ. Đấy chẳng ra này, ở trong tin mừng thì Chúa nói là anh này công bằng, Chúa đòi công bằng, Chúa đòi chia sẻ, rồi Chúa đòi theo Giêsu. Nhưng trong thực tế thì cái nào đi trước không? Cái nào đi trước? Theo Giêsu đi trước. Theo Giêsu. Tại sao theo Giêsu đi trước? Theo Giêsu Chúa mới cho cái ơn, Chúa mới chỉ cho biết cách chia sẻ. Phải không? Phải theo Giêsu đã, rồi Chúa mới chỉ cho chia sẻ. Mà có chia sẻ thì mới công. Nó ngược cái thứ tự của tin mừng hôm nay, hiểu chưa? Tin mừng này Anh này bảo tôi không có làm mất lòng ai, tôi không phiền ai, tôi là công bằng. Rồi Chúa bảo anh còn thiếu chia. Thứ ba là theo Jesus. Nhưng trong thực tế thì chúng ta đổi ngược lại. Đầu tiên ta phải theo Jesus đã, rồi Ngài mới giúp ta biết chia sẻ. Có chia sẻ thì mới thực sự là công bằng, đúng với lời giáo huấn của Thánh trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 69 trang 15. Xin Chúa cho chúng ta hàng ngày biết theo Chúa Giêsu để Ngài hướng dẫn chúng ta, để Ngài cho chúng ta thêm lòng sám hối và Ngài dạy chúng ta biết chia sẻ, biết đi con đường của Ngài hầu bảo đảm nước trời sau này, và dạy chúng ta biết quan tâm đến người khác là cách chúng ta tích kho rất là lớn lao trên trời, nơi đó không có thể ai phỏng vấn được. Amen.